bất kỳ những cái gì nó đang xảy ra trên tâm và thân của quý vị, nó chỉ là những cái hiện tượng tự nhiên mà thôi. Sau đó nó không phải là của một cá nhân nào cả, không phải là một cái cá thể hay là thực thể nào.
Nature is nature, feeling is feeling, the mind is just the mind.
Những cái hiện tượng tự nhiên chỉ là những cái hiện tượng tự nhiên, rồi cảm thọ chỉ là cảm thọ, tâm chỉ là tâm và đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi.
For example, your heat. Now you are feeling heat. The heat is the human being.
Thì bây giờ là chẳng hạn như là cái nóng chẳng hạn. Vậy thì cái nóng có phải là một cái thực thể cá nhân nào không? Có hay không thì quý vị có thể trả lời lớn thôi thì tôi biết được không ạ? Có phải thực thể nào không? Không, không. Vì cái nóng nó chỉ đơn thuần là cái nóng mà thôi, đúng không? Thì cái nóng nó không phải là ai cả. Nếu chẳng hạn như bây giờ có một cái đau ở chân quý vị, bây giờ một hồi sau thì là cái đau nó không còn nữa, nhưng mà cái chân của quý vị nó có biến theo cùng với cái đau hay không?
Oh, you cannot tell that is pain.
Thì quý vị không thể nói là cái chân đau được, đúng không? Những cái đau nó biến thôi mà cái chân nó vẫn còn đó.
But people always talking about my leg is pain.
Ờ, thế nhưng mà mọi người thì vẫn cứ nói là cái chân tôi đau.
The pain is pain, leg is leg.
Vậy là cái đau thì là cái đau, mà cái chân thì nó là cái chân thôi. Hai cái nó rất riêng ra.
The pain is a reality nature. The leg is a constant object.
Thế thì cái đau ở đây nó là một cái thực tại chân đế. Thế còn cái chân của chúng ta nó là một cái khái niệm thực tế.
The reality object is always changing.
Và cái bản chất của thực tại chân đế là nó luôn thay đổi. Nhưng mà cái khái niệm của chúng ta thì nó không có thay đổi gì cả. Cái khái niệm thì không thay đổi, nhưng mà thực tại chân đế thì là nó thay đổi. Bản chất của nó là thay đổi.
For example, you are paying attention to the breathing, you are focused to the nose, nostril.
Bây giờ chẳng hạn như là quý vị để ý quan sát tới cái hơi thở mũi mình nhỉ?
But you cannot know your nose.
Nhưng mà quý vị sẽ không thấy được cái mũi, đúng không?
You cannot directly experience about the nose.
Thì quý vị không có một cái trực nhận về cái mũi mình.
The nose is big or small.
Thì cái mũi mình nó là lớn hay nó là nhỏ.
Long and short.
Nó là dài hay nó là ngắn.
This is you thinking.
Thì nếu mà chúng ta biết được những cái đó thì nó chỉ là những cái khái niệm thực tế mà thôi. Do cái tâm nó nghĩ ra, nó tạo ra.
You can experience for
thì còn cái mà quý vị thực nhất ở đây á, là những cái xúc chạm, rồi là những cái nóng, những cái lạnh, cái cứng, cái mềm khi mà cái hơi thở của chúng ta nó đi qua đôi mũi. Đó là những cái thực tại chân đế. Và nếu quý vị thực sự gọi là hành trình minh sát thì chúng ta chỉ quan sát những cái đối tượng là thực tại chân đế mà thôi.
Idea is very important. You must have this.
Sau cái việc quan sát của chúng ta nó rất là quan trọng. Và khi nói điều đó thì ngụ ý là trong cái việc quan sát của chúng ta nó cần phải có một cái thái độ chân chánh, một cái thái độ đúng đắn.
Nature is nature. You can think as it is.
Bản chất của hiện tượng tự nhiên nó chỉ là bản chất mà hiện tượng tự nhiên nó xảy ra theo đúng với cái bản chất thực tại của nó.
The feeling just feeling.
Và
mind just a mind.
Cảm thọ nó chỉ là cảm thọ, tâm chỉ là tâm mà thôi.
The mind is not personal or not yours.
Và cái tâm của chúng ta thì nó không phải là một thực thể, một cái cá nhân nào. Cái tâm thì không phải là cái tâm của quý vị.
Whatever mind, good mind or bad mind, or the mind is the mind.
Cho dù nó là tâm thiện hay là tâm ác thì cái tâm nó chỉ là cái tâm mà thôi.
Which mind is your mind, good mind and bad mind?
Thì bây giờ quý vị thích cái nào? Cái tâm thiện hay là tâm ác, tâm nào là tâm của quý vị? Thì một cái cách tự nhiên là ai cũng muốn nói là tôi là chỉ có thiện tâm thôi, chứ còn cái tâm bất thiện thì không phải là tâm của tôi, đúng không? Nhưng mà quý vị suy nghĩ theo cái cách như vậy thì không bao giờ chúng ta có thể đạt được cái sự giải thoát giác ngộ cả.
If you want everything is good, you don't want everything bad. This is not dharma. This is not dharma.
Nếu mà quý vị chỉ có muốn là có được những cái điều tốt mà quý vị không muốn những cái điều không tốt xảy ra cho mình thì không thể nào mình tiếp nhận, mình thấu hiểu được bản chất của các pháp. Vì bản chất của các pháp ở đây nó bao gồm cả là pháp thiện và bất thiện.
Nature is nature.
You must understand this is a wisdom level. Thì nature is nature. Bản chất của hiện tượng tự nhiên thì là nó chỉ xảy ra theo đúng như cái bản chất của nó, cho dù nó là thiện hay là ác. Thì hiểu thấy cái cách như vậy, tức là chúng ta đã hiểu bằng trí tuệ, bằng tuệ giác.
Object is
hỏi cái gì là một điều, thì đối tượng chỉ là đối tượng. Vậy thì có đối tượng xấu và đối tượng tốt hay không? No.
So breathing object and rising
point
object, which better?
Vậy thì quý vị quan sát hơi thở ra, hơi thở vào, và quý vị quan sát ở cái đối tượng là phòng xẹt. Vậy thì là cái nào tốt hơn cái nào?
Đều cần.
Which object is better?
Cái nào tốt hơn ạ?
The same. Okay. So, object is wholesome or unwholesome?
Vậy thì đối tượng nó là thiện hay nó là bất thiện ạ?
Kusala
is mind
quality, not object.
Vì ở đây nếu mà thiện hay là ác, đó là cái phẩm chất của tâm, chứ nó không liên quan tới đối tượng.
If you understand as an object is object, not good, not bad. You should not think about this good, this bad.
Thì đúng như vậy là quý vị thì có suy nghĩ đối tượng nó chỉ là đối tượng mà không có cái đối tượng xấu hay là đối tượng tốt.
So, breathing object and wandering object and sound object, which is better?
Bây giờ là cái hơi thở này, rồi là những cái suy nghĩ phóng tâm này, rồi là những cái phóng tâm suy nghĩ thì cái đối tượng nào là cái đối tượng tốt trong việc quan sát của mình, rồi là tiếng động xung quanh chúng ta chẳng hạn. Vậy là cái đối tượng nào là cái đối tượng tốt trong việc quan sát của quý vị?
Which object is bad?
Thế đối tượng nào là đối tượng tốt và đối tượng nào là đối tượng xấu hả?
Okay. So if you understand the meaning of object, then you can meditate any object.
Thì nếu mà quý vị hiểu được về ý nghĩa của đối tượng thì là quý vị có thể hành thiền, có thể quan sát với bất kỳ đối tượng nào.
Any object is not disturb you. They are helping you to be aware and concentrate and reach that goal.
Bất kỳ đối tượng nào cũng giúp cho quý vị làm phát triển, tăng trưởng các cái thiện tâm. Ở đây là chánh niệm, sự tinh tấn và trí tuệ.
So how do you think sound is a problem or not?
Ở đây xin hỏi quý vị một câu nữa là cái tiếng ồn nó có ảnh hưởng tới quý vị trong cái việc quan sát không? Yes.
If the sound is a problem, then you will go to the forest.
Nếu mà quý vị thấy là cái tiếng ồn,
you can go to the toilet.
Tiếng ồn ở đây mà nó ảnh hưởng tới quý vị thì chắc là quý vị phải chui vào rừng để hành thiền, hay là chúng ta phải vô nhà vệ sinh đóng cửa lại thôi. Thì đó là nó sẽ như thế nào?
The sound is a problem is only the samatha.
Cái tiếng ồn ở đây nó chỉ gây phiền hà cho chúng ta khi chúng ta hành thiền chỉ, hay còn gọi là samatha.
In vipassana, sound is an object. Sound is not problem.
Nếu còn trong thiền minh sát hay là vipassana thì tiếng ồn nó cũng là một cái đối tượng để chúng ta quan sát.
You can use the sound as an object. For example, the clock.
Cái tiếng ồn hay là cái tiếng động đó, nó sẽ trở thành một cái đối tượng. Nếu mà quý vị có một cái đồng hồ và nó có tích tắc nó để bên cạnh chúng ta, thì những cái tiếng tích tắc như vậy nó cũng là cái đối tượng để chúng ta có thể ghi nhận, chúng ta hay biết.
So what do you think if your sound is loud, is it good or bad?
Bây giờ cái tiếng ồn nó trở nên lớn hơn như vậy thì nó tốt hay là xấu ạ? Tốt hay xấu ạ? Có thể là tốt hay xấu thì xin quý vị cho ý kiến để thiền sư có thể biết được xem là.
If someone near your meditation and they make the sound noise, this sound noise is a good or bad?
Thế giờ là khi quý vị đang hành thiền và những cái người ngồi cạnh và xung quanh người ta nói chuyện hay người ta gây những cái tiếng ồn xung quanh quý vị, như vậy là tốt hay là xấu ạ? Bad.
If you think about the bad, then you're angry.
Nếu mà quý vị nghĩ như vậy là xấu thì thế nào là quý vị cũng sẽ khởi lên cái sự không thích, đúng không? Cái sân nó sẽ phải sang ngay lập tức. Thế còn nếu mà quý vị cho rằng cái đó là tốt thì quý vị lại trở nên dính mắc vào cái đối tượng đó. Bây giờ nếu mà xung quanh chúng ta tiếng ồn nó trở nên im ắng, hay là xung quanh chúng ta nó trở nên im ắng, như vậy thì có tốt hay không?
Tốt.
Tốt hay xấu? Yên ắng, mọi thứ nó đều trở nên yên tĩnh, lắng đọng, và như vậy tốt hay xấu ạ? Not good, not bad.
Many people say this is good. But I ask many people, some people say it's boring.
Thế thì tôi cũng hỏi nhiều thí sinh là cái câu hỏi này. Thế thì người ta cũng nói là không sống không tốt, nhưng mà tôi thấy là nó buồn tẻ quá. Xung quanh nó yên ắng quá, nó buồn quá.
Some people say it's fearful.
Rồi là một số người khác thì nói là nó trở nên là sợ hãi, và trở nên sợ hãi thì xung quanh nó trở nên quá im ắng. Khi mắng đến mức mà cảm thấy sợ hãi.
You see, the sound quiet is sound quiet, it's nothing. The mind think anything you can think.
Thì
you can think good, you can think fear, afraid,
nói
you can
thì,
think
nói thì, điều đó thì để cho thấy rằng là khi mà im mắng thì cái bản chất của nó chỉ là im mắng thôi. Nhưng mà tâm của chúng ta nó mới tạo ra những ý nghĩa cho nó. Người thì cho rằng là cái sự yên lắng như vậy là tốt cho cái việc này. Người thì cho rằng yên lắng như vậy thì nó buồn tẻ quá. Người thì cho rằng cái nắng như vậy thì nó sợ hãi quá. Như vậy là đều do tâm nó tạo ra cả.
If someone is understanding very well about the object is object. As it is. If the noise also, no problem. The sound quiet also, no attack.
Thế nếu mà một cái người người ta hiểu được về bản chất của đối tượng thì người ta thấy rằng là nếu mà một cái tiếng ồn xung quanh thì nó cũng không phải là cái sự cản trở cho cái việc hành thiền. Thế rồi là nếu mà sự yên lắng quá thì người ta cũng không dính mắc vào cái sự bình yên tĩnh lặng. Khi mà đạt được những cái trạng thái bình yên tĩnh lặng hoặc là một cái môi trường xung quanh chúng ta trở nên yên lắng thì chúng ta cũng không dính mắc vào cái trạng thái như vậy.
He has the wisdom and any culture, any time, anywhere, he hears the sound, he only grow the wisdom and awareness and wisdom.
Đáng như vậy trong mọi nơi mọi lúc bất kỳ cái oanh nhìn cái tư thế nào thì chúng ta đều có thể quan sát được với các cái âm thanh tiếng động ở đây, nó là cái đối tượng thì rồi là cái sự hiểu biết trí tuệ thể giác chúng ta sẽ được khởi sanh.
This is we call middle way.
Và nếu chúng ta làm tốt được điều này có nghĩa là chúng ta đang đi trên con đường trung đạo.
Only the wisdom can go to the middle way.
Và chỉ có nhờ tự giác, nhờ có sự hiểu biết thì chúng ta mới có thể đi được trên con đường trung đạo mà thôi.
If you don't have wisdom, you are always too extreme, go to the too extreme, like.
Sự hiểu biết không có được trí tuệ hay là tự giác thì bao giờ chúng ta cũng đi ở hai bên đường, hay còn gọi là hai thái cực đối với cái việc thích và không thích của các cái hiện tượng đang xảy ra. Lúc nào chúng ta cũng có cái thích và không thích, và hai cái đó nó là hai cái thái cực.
About the wandering mind, is good or bad?
Xin hỏi quý vị tiếp một câu nữa, phóng tâm thì nó là tốt hay là xấu?
If you think bad, it's more angry, more wandering.
Nếu mà ai đó mà cho rằng nó là xấu, thì chúng ta sẽ rất là không hài lòng, đáng chừa thất vọng về cái điều đó, chúng ta trở nên giận dữ. Và như vậy là cái phóng tâm nó càng nhiều hơn, đúng không?
When you meditate, the mind is wandering too many thinking, can you accept?
Bây giờ quý vị hành thiền mà cái phong tâm nó nhiều quá, quý vị có chấp nhận đối với cái hiện tượng đang xảy ra như vậy không?
Many thinking mind or less thinking mind is just object, not important.
Thế cho dù là quý vị có quá nhiều các cái suy nghĩ phong tâm, hay là quý vị ít có các cái suy nghĩ phong tâm, thì tất cả những cái đó nó đều chỉ là những cái đối tượng mà chúng ta có thể quan sát được. Chỉ như đơn thuần như vậy mà thôi.
The important point is the point of view. Think about this as it is object awareness. This is the important point.
Cái điểm quan trọng ở đây ấy, là sao mà chúng ta có được cái thái độ chân chánh để hiểu được cái hiện tượng nó đang xảy ra theo đúng với cái bản chất của nó, cho dù là tốt hay là xấu.
If you many thinking but you are aware.
Nếu mà quý vị có quá nhiều các cái suy nghĩ phóng tâm nhưng mà quý vị đều hay biết và ghi nhận đối với các cái hiện tượng đó, như vậy là quý vị vẫn đang tiếp tục hành thiền rồi đó.
How about pain?
Bây giờ bây giờ thế vị có cái đau, và giờ quý vị không có cái đau. Vậy thì cái sự khác biệt ở đây là cái gì?
Đau is not good,
right? Vậy thì ai cũng cho rằng là cái đau là không tốt, đúng không?
Then meditation more difficult.
Nếu mà quý vị cho rằng cái đau nó là không tốt thì cái việc hành trình chúng ta nó cũng vẫn còn khó khăn lắm.
You must think as it is, just doubt, but object is object.
Thì ở đây chúng ta cần phải có một sự hiểu biết, đó là đối tượng, nó chỉ là đối tượng mà thôi.
And also defilement. Defilement come and be good or not.
Thế rồi là các cái phiền não nó khởi sanh tâm trong tâm của quý vị, nó là tốt hay là xấu?
Defilement is not my view.
Tùy điều kiện.
Thì ai cũng cho rằng là cái phiền não thì không phải là phiền não của tôi, đúng không? Phiền não nó từ đâu tới?
Defilement is whose defilement? Defilement is who is whose?
Thế nhưng phiền não bây giờ là phiền não của ai bây giờ đây?
If you don't like, it's your defilement.
Nếu mà quý vị mà không thích thì là đó chính là cái phiền não của quý vị đấy. Không có hài lòng với lại cái hiện tượng đang xảy ra thì đó chính là cái phiền não của chính mình đó.
So when you have a right view, or as it is object, the everything is helping you to be grow your quality of mind.
Nếu mà quý vị có thể hiểu được đối tượng là đối tượng xảy ra là đối tượng cho bản chất của nó, và mình có thể quan sát được tất cả khi đối tượng đó, và nhờ đó là chúng ta có thể làm khởi sanh các cái tuệ giác, cái sự hiểu biết.
You can watch defilement as the object.
Hiểu được về cái bản chất của các cái phiền não, và ở đây đó là cái sự khởi sanh, bản chất của nó là cái sự khởi sanh.
So that's why we are meditating, we are no need to control anything. We just watch and learn. This is a learning process, not clear process.
Chính vì vậy mà chúng ta không có kiểm soát các cái hiện tượng đang xảy ra, và bất kỳ các cái hiện tượng xảy ra nào thì chúng ta cũng nằm trong tiến trình học hỏi về cái bản chất của chúng.
That's why we don't need to use energy.
Thì vì vậy mà chúng ta không có quá trung tâm và không sử dụng quá nhiều cái năng lượng trong việc quan sát.
But you need interest and continuously watching.
Và điều quan trọng ở đây là quý vị cần có cái sự hứng thú trong cái việc quan sát và duy trì cái quan sát hay cái ghi nhận hay biết đó một cách liên tục và đều đặn.
If someone thì meditation improve is depend on his continuity practice or not.
Thì nhờ có cái việc hành thiền nó chỉ đạt được cái sự tiến bộ nếu mà quý vị duy trì nó một cách liên tục và đều đặn.
Not much, only just three things.
Vậy thì nhiệm vụ của thiền sinh thì cũng không có nhiều, cũng chỉ có ba cái nhiệm vụ thôi.
First, you need to think the experience as the object is object or nature.
Thì đầu tiên quý vị phải hiểu tất cả các cái đối tượng, các cái hiện tượng đang xảy ra hay là các cái kinh nghiệm đang diễn ra xung quanh chúng ta, nó chỉ là cái hiện tượng tự nhiên mà thôi.
And second is be aware it.
Điểm thứ hai là quý vị có cái sự ghi nhận, sự hay biết, chánh niệm đối với các cái hiện tượng đang xảy ra trên tâm bản thân của mình.
And number three is the continuity. Và maintain the continuity aware.
Điểm thứ ba là chúng ta phải duy trì được chánh niệm, cái sự hay biết, cái sự ghi nhận được diễn ra một cách liên tục. Rồi là quý vị cũng cần phải hỏi xem là tại sao chúng ta lại phải duy trì cái chánh niệm, cái sự hay biết. Thì có phải là do là người thầy nói như vậy nên là chúng ta duy trì chánh niệm hay không?
Why you are mindful? Why you are aware?
Tại sao quý vị là phải cần có chánh niệm? Tại sao ạ?
Tại sao?
Trí tuệ.
So, you must, motivation must be, you want to know. That's why you are watching. And aware continuously is it. Motivation must be wisdom. You want to understand.
Ở đây là cái động cơ đúng đắn là chúng ta muốn hiểu được về bản chất của các cái hiện tượng đang xảy ra. Vì có cái mong muốn hiểu được cái bản chất đó, cho nên là chúng ta cần phải thiết lập và duy trì chánh niệm.
If you are really interested, then become the wisdom can arise.
Nếu mà quý vị thích thú trong việc quan sát cái hiện tượng xảy ra, thì là tuyệt giác, cái sự hiểu biết sẽ khởi sanh.
So, interest is also wisdom is working.
Vậy nếu quý vị thích thú trong việc quan sát, thì chúng ta đang quan sát cùng với sự hiểu biết, cùng với trí tuệ ở đó.
So this is
interesting.
Vậy là
continue practice, then you could ask the question about meditation. Ở đây thì vậy là các cái điểm chính cơ bản để quý vị có thể khởi sự trong cái việc hành của mình. Thì, xin quý vị hãy áp dụng những cái hướng dẫn của thiền sư ở đây trong cái việc thực hành từ giờ cho đến chiều. Nếu mà chúng ta có những câu hỏi gì thì vào buổi chiều thì chúng ta sẽ quay trở lại đây để thiền sư sẽ trả lời một số các cái câu hỏi cũng như là các cái thắc mắc của quý vị liên quan đến cái việc thực hành.
Walking daily and daily also. You are knowing, you are walking, you are doing, so okay. Start like it.
Và trong các cái sinh hoạt, các cái hoạt động hàng ngày, cho dù quý vị là bất kỳ một cái gì, thì xin hãy ghi nhận hay viết tất cả những cái hoạt động đó.
You can aware when you're walking, the leg, body, found, thinking, seeing, walking.
Khi quý vị đi kinh hành, đi kinh hành đó, thì quý vị ghi nhận được về chuyển động của chân, chuyển động của tay, toàn bộ trên thân. Rồi là các dòng họ khởi sanh tinh thần, rồi là các cái suy nghĩ khi mà chúng ta đang đi, rồi là nhiệt độ xung quanh chúng ta làm sao, vân vân, tất cả những cái đối tượng xung quanh trên tâm bản thân quý vị đều có thể ghi nhận.
For beginner, not very, it's very difficult. You sitting, you know you are sitting, you know you are walking, you know you are eating. It's, you can start like this. But important point is continually knowing.
Thì đối với ngay kể cả cái thiền sinh mới thì việc ghi nhận là những cái hiện tượng đang xảy ra như thế này thì nó cũng không có quá khó, nhưng mà cái điều khó hơn đó là làm sao chúng ta có thể duy trì được cái sự hay biết và ghi nhận này một cách liên tục và đều đặn. Như vậy thì những cái hướng dẫn này quý vị có nắm được không ạ? Khó hay không quý vị có thể trả lời cho thiền sư biết không ạ?
Có.
Vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại ở đây, để rồi là quý vị áp dụng những cái chỉ dẫn trong cái việc thực hành từ giờ cho đến chiều. Rồi là quý vị có những cái câu hỏi gì chúng ta sẽ quay trở lại đây để thiền sư sẽ giải đáp các cái thắc mắc của quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị có thấy cần là trong cái thời buổi chiều là gặp lại thiền sư để đưa ra những cái thắc mắc, những cái câu hỏi không ạ? Có cả không? Thắc mắc hay là câu hỏi thì thôi, chứ còn nếu mà không thì buổi chiều thì thiền sư sẽ quay trở lại đây. Nhưng mà cái điểm mà thiền sư rất là mong muốn đối với quý vị đó là quý vị áp dụng ngay lập tức những cái mà chúng ta đã tiếp nhận vừa rồi và chúng ta thực hành ngay rồi những chiều, và chúng ta chỉ đặt ra những cái câu hỏi nào liên quan trực tiếp trong cái việc thực hành của mình. Thì nếu mà nó có những cái khó khăn hay là những cái thắc mắc gì đó thì thiền sư sẽ giải đáp xung quanh những cái vấn đề liên quan tới việc thực hành. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị.